Xin kính chào quý vị. Có vài cái chuyện nhỏ nhỏ muốn thông báo với quý vị. Thứ nhất là chúng tôi quyết định đổi cái tên của cái chùa này thành là chùa Lư Sơn Tự. Do thứ nhất là có một cái vài sư cô làm việc hơi tầm bậy một tí, ra ngoài kia nói tuyên báo họ là đại diện cho cái chùa này, thành ra chúng tôi không thể nào chấp nhận cái chuyện đó được. Đây là cái lúc mà chúng tôi suy nghĩ lại, tự xét lại và quyết định là lúc mình phải có một cái khái niệm rõ ràng về tại sao chúng ta làm cái chuyện này, chúng ta đang tu làm gì, đang tu cái gì đây. Cũng có một chuyện khác nhỏ nhỏ nữa là thứ sáu vừa rồi có một cái ngày rất là cát tường, điểm rất là cát tường. Thứ sáu vừa rồi có cho một người tài gia đó, xuất gia của chúng tôi, làm sai di ni. Đây là một cái chuyện rất là cát tường. Thì trong cái 6 tháng, 7 tháng vừa rồi có nhiều cái khủng cố, có nhiều cái lộn chuyện rất là lộn xộn trong chùa này. Thì cái người này là cái người ngay ở trong đó luôn, ngay trung tâm cái chuyện đó nữa. Mà sau một thời gian khó khăn như vậy vẫn quyết định như thường là xuất gia để mà tu cái môn pháp môn đại thừa. Chúng tôi đang tu cái gì? Ta sao phải làm cái chuyện này? Đã đang tu cái gì đây? Cái Phật giáo đó rất là dân chủ. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà Ngài đem cái Phật Pháp tới cái quả thế gian, quả Đa Bà này, chủ trương Ngài là không có bắt buộc ai làm cái gì hết. Ngài truyền một cái Pháp, Phật Pháp nó rộng, vô tận. Thành ra những cái người con của Ngài, đệ tử của Ngài, người này hiểu được Pháp nào đó thì tu Pháp này. Những cái người Phật tử không cần phải làm cái gì mà họ cũng có tin. Phật không bao giờ bắt buộc cái gì làm cái gì hết. Những cái vị tổ sư, những thầy của tôi không bao giờ bắt tôi làm cái gì hết. Vì thế thầy rất là biết ơn cho Phật Pháp, biết ơn cho những vị thầy, những tổ sư, vì những cái ơn đức nó quá lớn lao. Nên là thầy quyết định muốn tu, bỏ thì giờ ra tu, còn suốt lại cuộc đời này sẽ tu Phật Pháp theo cái hiểu biết của thầy. Mục tiêu thứ nhất, chúng tôi tu Phật Pháp này để liễu khổ và đắc lạc. Cái mục tiêu thứ nhì, mục tiêu thứ nhì là chúng tôi tu Phật Pháp này để đắc được giác ngộ. Hai chuyện rất 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 giản dị. Liễu sanh tử, liễu khổ, đắc lạc và đắc giác ngộ. Khi quý vị nói liễu khổ thì phải nói tới đắc lạc, nó song song với nhau. Khi chúng ta mà khổ, chúng ta mà không có cái hưởng được cái lạc là tại vì có một cái sự hiện diện của một cái nhân vật tên là bản ngã. Bản ngã này nó tạo cái khổ sở cho chúng ta. Thì muốn liễu khổ thì phải dứt ngã, khiến bản ngã nó thành không. Thành ra cái mục tiêu của cô Sa-di-ni này là học cái phương pháp để mà liễu khổ, để mà đắc lạc bằng cách diệt cái bản ngã của mình. Đức Phật dạy phương pháp rất rõ ràng. Đức Phật dạy cái những cái phương pháp, những pháp môn để khiến chúng ta diệt được cái bản ngã, khiến bản ngã nó biến mất. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Khi Đức Phật dạy rất nhiều pháp môn để mà liễu khổ, diệt cái ngã. Nhưng đều cái pháp môn xuất gia là một pháp môn mà những con đường nó tích cực hơn, nó gắt gào hơn cái con đường tại gia. Thật ra cái người xuất gia đó có cái cơ hội, người xuất gia mà có thể liễu khổ, có thể diệt cái bản ngã nó dễ hơn đó là cái người tại gia. Hiện bây giờ có rất nhiều người tại gia còn sống mà đã liễu được cái khổ, đã diệt được cái bản ngã rồi, rất nhiều người như vậy. Ok, nhất là trong xứ này, nhưng được con đường họ đi cực kỳ khó. Cái đường họ đi khó, họ đi họ đến tại vì cái đường của họ thôi, cá nhân của họ thôi, còn những người khác mà làm theo họ làm không được đâu. Ngược lại, con đường người xuất gia đó mà đi tới, dẫn tới con đường để liễu khổ đó, để mà diệt cái ngã đó, nó nó rõ ràng hơn, nó dễ tu hơn, dễ theo hơn. Ok. Sự thật á, cái khó khăn của hai con đường á, tài gia xuất gia thiệt sự không khác nhau bao nhiêu đâu. Người tài gia thì cái pháp môn tu mà để mà diệt cái bản ngã nó quá khó này. Người xuất gia cũng vậy, cái pháp môn nó cũng cực kỳ khó tu. Tại sao như vậy? Người xuất gia có nhiều cái pháp môn, có nhiều con đường đi nó rất rõ ràng để mà tới đó, nhưng điều họ gặp nhiều cái khó khăn hơn. Tại như cái người mà xuất gia đó, mấy người mà Sayyini đó, thì họ gặp qua cái thời gian thử thách rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, để khuyến khích cho họ bỏ cuộc. Lúc mà tôi ở Bàn Phật Thành đó, 4 năm trời đó, tôi nói thiệt với quý vị, thú thật với quý vị, thầy mỗi tuần có tư tưởng là muốn bỏ cuộc. Cái tư tưởng bỏ cuộc và hoặc là hoàn tục lại, nó thường xuyên nó xảy ra. Thằng cái người mà xuất gia Sayyini đó, họ thường thường họ bỏ cuộc tại vì họ tự thuyết phục họ bỏ cuộc, chứ không ai đủ sức làm họ bỏ cuộc hết. Họ tự thuyết phục họ nên bỏ cuộc, không ai có cái đủ sức để mà làm họ bỏ cuộc hết. Cái khó khăn của họ khi mà họ gặp, họ phải đối đương đầu với, khi mà họ đang làm người xuất gia, họ làm cái người Sayyini đó, là cái cơ hội cho họ để thấy cái pháp liễu cái khổ. Mà tại vì cái bản ngã họ, tại vì cái họ thiếu lòng tin, vì cái bản ngã, vì cái thiếu lòng tin, nên họ tự thuyết phục họ bỏ cuộc trước khi có cơ hội hiểu cái pháp. Thành xin nhắc lại, pháp chúng tôi tu á là cái pháp để chặt cái bản ngã, để diệt cái bản ngã. Chúng tôi sẽ giết cái ngã. Chúng tôi giả mang như vậy. Chúng tôi không thấy cái bản ngã có gì nó hay, nó đột. Ngã, bản ngã nó tham. Ngã nó rất là giận. Bản ngã nó dốt, nó thiếu chi vậy. Cái gì hay đâu. Thì cam đoan cái gì, khi cái gì diệt được cái bản ngã cái gì đó, quý vị sẽ cực kỳ sung sướng, cực kỳ hạnh phúc. Hạnh phúc hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Cái sung sướng, cái hạnh phúc này nó tuyệt vời mà quý vị không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy chúng tôi mới tu để mà hiểu được cái sướng đó là cái gì, biết được cái hạnh phúc là sao, cái hạnh phúc chân thật là sao. Khi quý vị diệt cái ngã rồi, thì quý vị bắt đầu thấy cái hạnh phúc. Chúng tôi không có ngừng lại đâu. Cái giai đoạn thứ nhì á, là đã giác ngộ. Tại sao giác ngộ? Giác ngộ để làm cái gì? Giác ngộ vì chúng tôi chủ trương là muốn khiến cái hạnh phúc mà chúng tôi, quý vị thấy á, khi mà diệt được ngã rồi, càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày nó càng lớn lên, cho đến khi nó thành vô tận luôn. Cái hạnh phúc ấy, nó có thể thành vô tận. Cái pháp giác ngộ là cái pháp khiến cho cái hạnh phúc nó thành vô tận. Là sao mà giác ngộ bây giờ? Quý vị chỉ có thể giác ngộ khi quý vị quyết tâm giúp đỡ chúng sanh. Quý vị không thể nào giác ngộ được trừ phi quý vị lập nguyện giúp đỡ chúng sanh, tất cả chúng sanh. Cái điều kiện là vậy. Quý vị thấy cái mục tiêu chúng tôi không phải để xây chùa, không phải để làm tiền, không phải để nổi tiếng, không phải để mà có nhiều Phật tử, đệ tử. Mục tiêu cuối cùng chúng tôi là để giác ngộ. Pháp tu chúng tôi như vậy. Có chứng thắc mắc gì không? Yes. Lư Sơn Tự. Thì hồi nãy thầy nói đó, mỗi người tu pháp môn khác nhau, ai cũng là Phật tử, đệ tử của Phật hết đó. Thầy hai hiểu cái pháp gì tu pháp đấy. Họ có quyền tu pháp của họ, mình không cần biết. Cái thời gian nó khó khăn như vậy đó, nó rất là có lợi cho thầy. Tại vì thầy mới thấy khám phá một cái chuyện rất là quan trọng. Thầy học cái pháp Phật pháp này từ bên cái nguồn gốc gọi là người Hoa với người Việt. Cái Phật pháp này được áp dụng đã khoảng 3.000 năm rồi. Thầy tưởng lầm rằng trong cái xứ này mình tu như vậy là được rồi. Cái người xuất gia là người có đạo đức, sống cuộc sống đạo đức. Thì chúng tôi khi mà làm người xuất gia đó là đã lập cái thề nguyện rằng là chúng tôi sẽ theo cái pháp của Phật tu, theo cái lề luật của Phật pháp dạy. Ok, cái đó là cái việc mà thầy theo, con đường thầy theo khi mà thầy tu. Sau cái chuyện khủng hoảng vừa rồi, cái thời gian vừa rồi mới cho thầy thấy, thầy không trách ai hết đâu. Cái chuyện xảy ra làm cho thầy rất cảm ơn, tại vì họ cho thầy thấy rằng cái cách mà thầy tu đó nó còn thiếu. Thành khi những cái mấy cái người tầm bậy này đó, họ dùng cái Phật luật pháp của xứ này, họ đem đi ra cái luật pháp của xứ này để mà đi phá Phật pháp cái luật lệ của Phật pháp. Thành thầy rất cảm ơn họ và cho thầy có cơ hội để thấy rằng đó, là phải biết áp dụng cái Phật pháp theo cái luật lệ của cái xứ này, và thầy đang chỉnh cố lại để cho cái chuyện nó không bao giờ xảy ra được nữa. Đối với tôi, cá nhân tôi đó, thì cái lời dạy của Phật đó, những cái luật lệ của Phật dạy ra mà chúng tôi theo đó, nguyện theo đó, đó nó còn quan trọng hơn luật lệ của luật pháp này, của xứ này nữa. Họ lợi dụng những cái khuyết điểm của cái Phật pháp mà họ làm khó khăn cái việc tu hành của người xuất gia. Thành ra không phải riêng thầy cảm ơn họ, cũng biết ơn họ là cho thầy cơ hội để mà sửa định chỉnh đốn lại cái sơ khuyết trong cái việc cái luật cái đường lối mình điều khiển cái chùa. Mà có thể nhiều khi cái kinh nghiệm này giúp những cái chùa khác cho ta thấy rằng là mình phải biết uyển chuyển mà tuân theo cái luật lệ của cái xứ này. Thì mình trước dưới giờ mình mà chuyên môn theo tuân theo cái lời của Phật dạy, lệ luật của Phật, nhưng đều mình phải biết khôn ngoan hơn nữa là biết áp dụng những cái luật pháp của cái xứ này để cái nền móng của cái đại thừa nó vững hơn một tí. Cái Phật pháp nó rõ ràng lắm, có nhân thì có quả. Cái vì làm bậy thì sẽ phải nhận cái quả rất là khổ sở. Thì mình không cần phải lo họ, ok? Người nào làm bậy phải tự hành lãnh cái quả đó. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Nha. Cái này là theo cái quan điểm của thầy, thầy nhìn cái chỗ này là giống như một cái hồng núi. Trong cái tinh thần của vị tổ sư đó, cái sơn có nghĩa là cái chỗ mà họ chú tâm về tu tâm sửa tánh. Chúng tôi không dám, không đủ sức để mà cứu thế giới. Thứ nhất chúng tôi phải tự sửa những cái lỗi lầm của chúng tôi. Cái chuyện khó khăn 6 tháng vừa rồi, 6-7 tháng vừa rồi, thầy không có trách ai hết đó. Thầy chỉ dùng cái cơ hội đó để nhìn tại sao mình bị như vậy, tại sao mình cái chuyện nó xảy ra cho mình như vậy, thì mình cần làm cái gì để mà sửa nó, để nó không bao giờ xảy ra nữa. Lần sau rất khó khăn mà xảy ra. Chúng tôi chỉ sửa những cái lỗi chúng tôi thôi, không có những cái lỗi người khác. Khi mình nghĩ cho coi, một cái đời người thầy, người xuất gia như thầy đó, là chúng tôi là phải nương tựa vào một cái hòa thượng mới sống sót được. 7 năm vừa rồi, thầy không có cần nương tựa ai hết. Thật ra, có hai cái tăng đoàn đề nghị với thầy tham gia vào để làm việc cho họ. Thầy từ chối là hai hết. hai cái tăng đoàn rất là lớn. Họ đề nghị như vậy mà thầy từ chối. Nhưng thầy đã sống sót được 7 năm rồi. Thầy hy vọng sẽ sống sót được thêm 23 năm nữa. Thầy trước giờ chủ trương là mình chỉ tu thôi. Khi mình chỉ cái tâm mình chỉ tu thôi, làm một chuyện thôi, thì không có gì phải lo. Cái pháp tu người xuất gia là cái pháp chỉ chú tâm vào tu hành thôi. Chúng tôi không lo một cái chuyện gì khác nữa. Chúng tôi không tham một cái gì hết. Chúng tôi không cần thêm tiền. Không có tiền, nhưng tôi không có xài. Hầu như vài tháng rồi thầy bắt đầu đi danh tiền. Thầy biết sẽ sửa soạn đổi tên, thầy bắt đầu đi danh tiền để mà trả tiền một cái tên chùa mới. Đã xây 2 tháng rồi. Giờ đủ tiền thầy mới tuyên bố. Chúng tôi cách tu chúng tôi nó khác những người khác ở chỗ này. Thường người khác nó chẳng như nói là thầy cần in kinh, thầy muốn đổi tên chùa, thầy cần bao nhiêu tiền đó, 5.000, 10.000 đó. Thì các Phật tử nên quyên tiền để giúp thầy làm cái chuyện này. Ok, thường ta làm như vậy. Bên thưa chùa chúng tôi rất im, âm thầm im lặng. Tháng này mình bớt tiêu tí này, bớt tiêu cái kia để dành tiền, để chừng nào mình đủ tiền mình làm chuyện này. Cuộc sống chúng tôi nó giản dị lắm, có gì xài nấy, không bao giờ hỏi ai cái gì hết. Thành như vậy tôi hỏi ngược lại Quả Ngân, thế như vậy làm sao chúng tôi chết được? Chúng tôi đâu có đủ yêu cầu cái gì đâu. Thành ra có gì tu nấy. Chúng tôi không lo gì hết. Chúng tôi không lo cái dư luận. Chúng tôi không lo là có đủ đồ ăn hay không. Cái đó là cái pháp xuất gia chúng tôi đó. Ok. Yeah. Có điện thoại rồi. Có điện thoại mới rồi. Có hết rồi. Thầy đợi âm thầm, thầy đợi cả tháng rồi. Bây giờ thầy mới tuyên bố. Chúng tôi đã làm tuyên bố với chính phủ. Xong hết rồi. Đây là cái bước cuối cùng. Là tuyên bố cho quý vị biết. Là sửa tên. Sửa tên lại. Tại vì cái tên cũ đó. Nó không còn hay nữa. Nó không còn ý nghĩa nữa. Tại mình thầy nào. Để cái vô nghĩa nó liên quan tới cái chuyện tu hành của mình. Để họ tu cái pháp đó. Thiệt ra con người tới đề nghị là chúng tôi phải bắt đầu lại. Tôi trả lời là trễ quá rồi. Cái người xuất gia chúng tôi có những cái ranh giới mà không thể qua được. Một khi mà người xuất gia mà qua cái ranh giới đó rồi, trở lại không được. Không thể nào trở lại được nữa. Không phải thầy thù hận người ta đâu. Người ta trở lại không được. Thầy không thể nào chấp nhận người ta được. Chứ không phải thầy ghét đó là xua bỏ người ta. Cái Phật Pháp không nhận họ nữa. Tôi đang tu Phật Pháp Đại Thừa. Không thể nào chấp nhận được nữa. Tôi im lặng, tôi coi thử là họ đi qua bao cái ranh giới nào. Ok. Thì tôi coi thử những cái người khác, những cái chùa khác là đối với họ ra sao. Những cái người đó là cái người không hiểu Phật Pháp. Cái thực Phật chúng tôi rõ ràng đó, có những cái ranh giới quý vị không có thể đi qua được. Quý vị đi qua rồi, quý vị không thể nào tiếp tục đi con đường này nữa. Cái nghiệp nó nặng lắm. Họ phải tự trả. Không phải chuyện chúng tôi. Okay. Chúng tôi chỉ lo sửa cái khuyết điểm chúng tôi thôi. Còn họ là chuyện của họ, không phải chuyện của chúng tôi. Có những cái luật pháp, Phật Pháp, cũng giống như con luật của quốc gia này, mà họ không thể nào phạm được. Thì phải trả cái giá đấy. Nói thắc mắc gì khác? Yes. Để tiếp tục giảng cái tên thành cái Sơn. Sơn là cái chỗ núi để chúng tôi có cái môi trường để mà tu tâm sửa tánh. Đó là cái Sơn. Tại sao Lư? Lư là tại vì Lư là tại vì chúng tôi muốn theo cái tinh thần của Ngài Huệ Biển, là muốn tạo một cái môi trường để mà tu pháp môn tịnh độ. Còn Ngài Huệ Biển đó, là thành lập cái pháp môn, cái môn phái tịnh độ đó, nơi cái Lư Sơn. Thành ra chúng tôi muốn ghi ơn cái công lao lớn lao của ngài Huệ Biển, để nhắc lại là chúng tôi đang tu cái pháp môn đó. Trong tinh thần đó, đó là chỉ cái tên thôi, trong tinh thần chính chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng tôi muốn tạo một cái chỗ, một cái môi trường để giúp những người tới đây mà tu đó, trong môi trường đó đều đắc được vãng sanh. Nói thì nói thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải làm. Mục tiêu chúng tôi khi ngoài Lư Sơn là muốn hy vọng rằng truyền cái pháp môn giúp cái vị tu, những người tu ở đây thể đắc được vãng sanh cái đời này. Nhưng thầy của tôi nói đó, Ngài nói rất giản dị. Tôi nhắc lại cái gì nghe, cái lời nói mà tôi nhớ hồi trong lúc mà thời Sầm Sa Di mà cứ thắc mắc hoài tại sao có chuyện nó khó khăn, tại sao có chuyện nó vô lý, có chuyện nó bực mình dễ sợ như vậy. Cứ thắc mắc hoài tại sao người ta khó khăn với mình như vậy, tại sao ta làm hết đủ cách để mà khuyến khích mà trở hoàn tục lại, để bỏ cuộc như vậy, tại sao như vậy. Ngài thì nói một câu thôi, Ngài đọc sách thì như vậy, Ngài nói cho tôi nghe đó, tôi nhớ cái câu đó. Cái người, những cái người mà có lòng tin á sẽ được cứu. Thằng cái mà nó cứu được thầy á, mà thầy rất biết ơn là cái pháp, thầy được cái lòng tin cái pháp Ngài chứ không. Cái đó là cái nền tảng của cái pháp môn tịnh độ. Quý vị phải phát triển cái lòng tin mới có thể được giúp. Giống như hồi nãy cô Quả Ngân cô nói đó, mình chỉ cần phát lòng tin về cái việc tu hành, về cái Phật pháp thôi, thì mình sẽ được giúp. Gì đâu mà sợ, gì đâu mà sợ. Mình chỉ cần có lòng tin là đủ. Thành cái đó là cái bước đầu của pháp môn tịnh độ. Quý vị thiệt sự mà muốn vãng sanh đó, quý vị phải có lòng tin. Thành cái khó khăn 6 tháng 7 tháng vừa rồi đó, là có công hiệu, hoặc là quý vị khiến quý vị bỏ cuộc, hoặc mà nếu không bỏ cuộc thì lòng tin nó mạnh hơn. Nó như vậy thôi, tin là không tin thôi. Có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Tại sao quý vị phải lòng tin? Cái người á mà bị mê muội, còn mê muội đó, có một cái thái độ như vậy này, họ tin vào cái hiểu biết của họ, họ tin vào sự phán đoán của họ, với mới gọi là bị mê muội. Cái kinh tứ thập nhị chương nói rõ ràng đó, kinh tứ thập nhị chương đó, nói rất rõ ràng, quý vị không có nên tin cái tâm của mình, trừ phi quý vị đã đắc được tứ quả là hắn. Làm sao quý vị tin cái suy đoán của quý vị này? Cái người tin vào cái lòng tin mình hơn, cái tin vào Phật pháp, tin vào người thầy, cái người đó đang còn mê muội, thiếu lòng tin. Cái người thiền trí thức biết nhiều cái mà nói cái gì người không được, không thể nào nói được, phải đợi đúng lúc mới nói được. Cái người thiền tư sức á, phải biết đợi tới đúng lúc mới nói được. Nói trước á, không có giúp được gì hết. Thành cái người thiền tư sức á, cái người phải tin rằng á, cái người thầy mà giỏi đó là rất kiên nhẫn, đang đợi cái cơ hội để mà giúp quý vị. Không thể giúp sớm được. Thành cái bị thiếu lòng tin mà bỏ cuộc, bỏ sớm đấy, thì đâu phải là lỗi của thầy đâu. Không phải đang đợi mà. Thành ra cái lòng tin là cái nguyên tố quan trọng nhất trong cái việc tu hành. Phải từng ngày cần biết tin Phật pháp, từng ngày biết tin người thầy. Ai thắc mắc gì khác không? Lưu Sơn Tự. Chúng tôi, nguyện vọng chúng tôi rất là giản dị, tạo cái môi trường để giúp những người tới đây tu, những người tới đây trong cái môi trường này giúp cho họ đắc được vãng sanh. Khi mà Ngài Huệ Biển thành lập cái Lưu Sơn, đổng đô là Lưu Sơn, Ngài có 120 người đồng tu, một số rất lớn là làm quan, quan tước, có những người thành công rất lớn mà họ bỏ tới đó tu với Ngài Huệ Biển. Ta nói những cái người đó họ bỏ cuộc đời thế tục, họ tới đó một cái đời hẻo lánh để họ tu. Theo cái lời đồn đó, thì tất cả 120 người đó đều đắc vãng sanh. Cái đó là nói về cái Lưu Sơn Tự. Hơn nữa thầy cũng muốn chủ trương là muốn áp dụng cái pháp môn đó vào cái thời đại này và cái xã hội này. Và chúng tôi cũng chủ trương giải thiền luôn đó. Thành một khi mà thầy đã nghĩ là có sẽ cái tình hình nó sẽ được giải quyết rồi. Khi mà tình hình mà thầy nghĩ là đang có thể chuyển, đang có thể chỉnh đốn lại, thì thầy sẽ bắt đầu giải thiền lại ngày thứ bảy. Anh sẽ dạy cái phương pháp cho quý vị tu vừa thiền vừa tịnh độ luôn. Chúng tôi không có mong cầu gì hết, chỉ muốn tu ở đây thôi. Những người tới đây đừng phá chuyện tu hành của tôi, của thầy, của đệ tử của thầy sẽ bị trừng trị. Tôi sẽ không dung nạp những cái loại người như vậy, đuổi ra hết. Chúng tôi tu, muốn tu thì ở lại, không tu đi ra. Cái điều kiện như tôi là vậy, chỉ tu thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái Phật pháp mà đang được hiểu, đang được giảng á, nó có nhiều cái lủng củng dễ sợ. Thành chúng tôi âm thầm từ từ kiên nhẫn mà giảng lại cái Phật pháp người ta hiểu. Trong cái màn của chúng tôi đó, có rất nhiều người hỏi, đặt câu hỏi về cái Phật pháp, họ không hiểu gì cái Phật pháp thì theo những thầy họ dạy, chạy hỏi. Thành mình giảng nghĩa lại từ từ. Họ hiểu lầm nhiều quá đấy. Nhất người xuất gia còn hiểu lầm rất là nhiều. Nói cái gì ngày hôm nay một cái quan niệm, quý vị biết mà thầy nói mà không ai hiểu được cái chuyện này. Trong cái nghi thức lễ để truyền cái giới của người Sa-di-ni, có một cái phần là chúng tôi đảnh lễ lại bốn trọng ân của trời đất. Con người này, nhân loại là dưới sự cái cai quản của cái quả trời, chứ đừng có nghĩ mình là trời. Thành ra khi người ta nghĩ thì người ta giỏi, nghĩ tôi là như ông trời đó, có nghĩa là vậy đó. Chúng ta dưới sự điều khiển quyền hành của những vị trời, có cái luật lệ tên là luật của trời đất, mà nó dạy về cái đạo đức. Cái người mà sống thiếu đạo đức sẽ bị trừng trị. Thì chúng tôi phải biết ơn trời đất. Chúng tôi phải biết ơn, chúng ta phải biết ơn chính phủ. Chính phủ là người đang bảo vệ chúng ta, phải biết ơn cái đó. Mình biết ơn bằng cách mình tuân theo luật pháp. Thứ ba, biết ơn những vị thầy của chúng ta, những cái vị trưởng lão và cha mẹ. Thứ tư, chúng tôi người xuất gia phải biết ơn cho những người đàn na thi thí. Trong cái nghi lễ đó, chúng tôi lại ba lại cho mỗi bốn cái nhóm này, 12 lại tất cả, để trả cái, để biết, để bỏ lòng biết ơn. Tại sao khi mà quý vị thành người xuất gia, quý vị không thể nào lại họ được nữa. Sau khi quý vị làm người xuất gia rồi thì quý vị ngồi trên họ rồi, không có thể dạy họ được, lại họ được nữa. Sau khi quý vị làm thành người xuất gia, cha mẹ quý vị là thành con của quý vị, họ phải phục vụ cho quý vị. Có biết chuyện đó không? Có ai biết cái chuyện này? Cái này là chặt đứt liên hệ gia đình và liên hệ tình cảm. Tại vì sau này cha mẹ mình, là không còn cha mẹ mình nữa, mà phải tới phục vụ cho Phật Pháp. Mình là Phật Pháp rồi, mình là Tam Bảo rồi. Mình cha mẹ lúc đó phải tới phục vụ cho Tam Bảo, phải tới lễ bái Tam Bảo. Tới gặp mình phải xưng là con. Đó là Pháp Hội Xuất Gia chúng tôi. Những cái người tại gia không thể nào biết cái này, tại vì quý vị không có tham dự vào cái lễ xuất gia. Những cái người xuất gia phải biết rõ ràng như vậy. Tôi không trách cái việc người tại gia không hiểu, nhưng được tôi thấy rất nhiều xuất gia, người xuất gia vẫn chưa hiểu được cái chuyện, cái căn bản này của cuộc đời người xuất gia. Mà người xuất gia không hiểu được, cái này cái chuyện rất là đáng tiếc. Thành ra cái hành động, cái người xuất gia mà chưa hiểu, có những hành động đó đi ngược lại cái luật pháp, đi ngược lại cái Phật Pháp. Không có phạm nhớ để cái người đó không phải là người xuất gia chân thật của Phật Pháp. Phật Pháp rộng lắm, có những người mang áo người xuất gia đâu phải là người xuất gia mà. Nhưng tôi biết mà đâu có nói gì đâu, họ có quyền. Thì người giống như mấy cái người bên người ta, người tại gia mặc áo người xuất gia cũng vậy, đâu có ai cấm họ được đâu, đâu có luật nào cấm họ, tạo nghiệp họ ráng mà chịu. Cái người xuất gia mà làm mà cái mặc cái áo người xuất gia này rồi mà còn nhìn tới một người khác gọi là mẹ của tôi, cha của tôi đó, thì cái tâm người đó chưa phải là tâm người xuất gia chân thật. Những cái người như vậy đó đang phá hại Phật Pháp. Có người nêu ra, có người nói ra, Ngài Tiến Hóa đó nói rằng á là cha mẹ là giống như là Phật còn sống tại đường, tại bàn thờ. Nhiều người nghe phải không? Đúng không? Người ta nói như vậy, quý vị nghĩ sao? Nó đi quan tới với người xuất gia. Cái pháp đó là pháp báo hiếu của người tại gia. Để có người xuất gia nói với tôi là Ngài Tiến Hóa thầy đó, này thầy Tiến Hóa nói đó, người cha mẹ là giống như Phật còn sống tại bần thờ vậy. Tôi mới cười, tôi mới nói cái người này vẫn chưa hiểu cái pháp Ngài Tiến Hóa. Là có nhiều người xuất gia mặc áo người xuất gia vẫn là xưng là một lâu lúc là xưng là tôi là sư cô, một người khác xưng là mẹ, xưng là cha, ok, xưng là thầy, ok. Đối với tôi cái đó là không thể nó chấp nhận được. Mình hoặc là người tại gia hoặc là người xuất gia, không thể nào nói lúc tôi tại gia lúc người xuất gia, đi bằng hai cái Phật Pháp mà theo tôi hiểu không có đi đường song song như vậy. Cái đó cái tâm mình nó hơi thiếu thành thật một tí. Mình là gì, nó cạo cái đầu rồi làm sao không có thể cứ tự xưng mình là người tại gia được nữa. Làm sao có thể nghĩ mình là con người tại gia được? Mặc cái áo này sao nghĩ mình cái cách cư xử, cái cách suy nghĩ người tại gia được nữa? Lừa gạt người ta thôi. Thì có người cái việc có thể hỏi tiếp thầy là nếu như mà người xuất gia không thể là nhìn cha mẹ là Phật sống tại đường thì cái pháp người xuất gia bao yếu bằng cách nào? Cái pháp người xuất gia chúng tôi á là tu để trả hiếu cho tất cả cha mẹ của quý vị. Chúng tôi bỏ cha mẹ, bỏ gia đình để mà trả hiếu cho tất cả cha mẹ của thế gian này. Mà sao quý vị dám gọi chúng tôi là bất hiếu được? Dốt không hiểu cái gì hết. Thầy xin lỗi nếu thầy mà đã xúc phạm ai đó. Còn cái người xuất gia mà nghĩ như vậy hoàn toàn mê muội. Tại vì những người xuất gia mà nghĩ như vậy là họ chưa xả được cái không, cái ngã của họ. Thằng dạy trật bởi vì họ mới khiến người Phật tử hiểu lầm, mê muội thế. Cái gì ai có thắc mắc gì khác nữa không? Cái chuyện mà bất hiếu, chữ hiếu này nọ là có những người dốt nát cái đem ra nói với tôi hoài, tôi cứ kiên nhẫn tôi coi thử có thử ai người nào tin nó sao. Thế còn không có cái pháp nào như vậy. Mình im lặng mình mới thấy được cái đứa à. Thì mình cái hay của cái kiên nhẫn á, mình thấy được á, là cái tụi ma quỷ nó là cái tụi nào, nó lộ đấy. Cái tụi mà ma quỷ nói tầm bậy nó tin ngay lập tức. Cái người mà Phật tử chân chính từ từ sẽ hiểu, nó sẽ gạt bỏ những cái chuyện này. Còn cái tụi ma quỷ nó theo, nó cách nào nó gỡ được. Quý vị có quyền nghi kỵ, có quyền nghi vấn. Thì thông thường ai có nghi vấn đều cái người mà có đạo đức á, từ từ sẽ không tin những cái chuyện này và sẽ phát cái lòng tin. Cái đó là về lòng tin, để phát triển lòng tin đấy. Tất cả để phát triển lòng tin quý vị. Mình người đàng hoàng sao tin cái chuyện tầm bậy được. Mình người tốt đi tin mấy chuyện xấu xa như vậy. Ok. Hay mình chỉ coi thôi. Mình coi những người nào là ma quỷ thôi. Hành động cho mình thấy đó. Nói thôi là dễ lắm. Khi nó làm mình mới thấy. À, không có gì chúng ta ngừng lại đây. À, trang 51 hồi hướng công đức.